tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Cô giáo Lưu Tố Vân chủ giảng. Tập thứ 2, ngày 5 tháng 4, 2010 tại Hồng Kông. Kính thưa Sư Phụ Thượng Nhân, kính thưa quý vị đồng tu, kính thưa quý vị Đại Đức, xin chào buổi sáng. Tối hôm qua, tôi và quý vị ở đây chia sẻ với nhau 2 tiếng đồng hồ về Phật Pháp, khiến chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ niềm khoái lạc trong việc học Phật. Ngày hôm nay, tôi vẫn dùng thời gian 2 tiếng đồng hồ để tiếp tục chia sẻ niềm vui trong việc học Phật thêm một lần nữa với quý vị. Đề mục mà tôi muốn thưa với quý vị ngày hôm nay là Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Vấn đề này, trong quá trình giảng Pháp, Sư Phụ đã nhiều lần nhấn mạnh. Tôi không biết quý vị đối với vấn đề này có hiểu rõ không? Nói cách khác, nghĩa là trong số người tu Phật chúng ta, đối với lý niệm nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu có chấp nhận, có đồng ý và tin tưởng hay không? Tôi xin đem sự thể hội trong mấy năm tu học vừa qua thưa lại với quý vị. Có thể do tôi qua một trận bệnh nặng, cũng có thể do vì con người của tôi ngu hơn, đần độn hơn mọi người. Học quá nhiều thứ tôi sẽ không hiểu được. Cho nên suốt 10 mấy năm qua, cho đến bây giờ, tôi chỉ một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu Di Đà, tôi kiên trì lý niệm của Lão Pháp Sư đã dạy là nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Thông qua sự thực hành, đã chứng minh cho tôi thấy một cách thực tiễn khiến tôi cảm thấy phương pháp này thật sự có hiệu quả. Tức là nói thời kỳ mặt Pháp, do niệm Phật thành tựu, nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu chắc chắn một đời này được thành tựu. Tôi đã thực hiện nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu như thế nào? Thứ nhất, suốt mấy năm nay, tất cả những việc tôi làm, những phương thức, phương pháp tôi tu trì đều xoay quanh bộ kinh Vô Lượng Thọ và câu Phật hiệu A-di-đà, không hề thay đổi đề mục. Suốt 10 mấy năm cho đến hôm nay vẫn như vậy. Bởi vì tôi nghĩ lời của Lão Pháp Sư Tịnh Không dạy chúng ta đều là lời Phật nói, là phù hợp với Phật Pháp. Do đó tôi kiên trì lý niệm này và thực hiện trong hành động cụ thể. Tôi sẽ đem quá trình tu học của những năm qua về nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu như thế nào, trình bày lại với quý vị. Việc thứ nhất của tôi là một bộ kinh Vô Lượng Thọ, kiên trì cho tới cùng. Hiện giờ, mỗi ngày, tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Sau đó, một câu A-di-đà Phật, niệm đến cùng. Tôi niệm Phật không có đếm số. Tôi có cảm giác mỗi thời, mỗi lúc tôi đều niệm. Thậm chí lúc ngồi đối diện với, nói chuyện với các bạn đồng tu, tiếng Phật hiệu trong tâm tôi không hề gián đoạn. Một vị thầy, một đĩa DVD do Ngài Tịnh Không Lão Pháp Sư dẫn, suốt 10 mấy năm nay không thay đổi. Cho nên kết quả sau cùng, tôi nghĩ một đời này chắc chắn thành tựu. Tổng kết những điều mà tôi vừa nói chính là 4 chữ 1. Một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu A-di-đà, một vị thầy, một đời thành tựu. Đây chính là phương pháp và mục tiêu của tôi. Tôi tin tưởng một cách kiên cố và không lay động. Mục tiêu này trong đời này của tôi nhất định phải thực hiện. tôi nhất định sẽ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, sau đó nương thiền từ trở lại Ta Bà cứu độ chúng sanh khổ nạn, lìa khổ đạt vui. Đây là điều mà tôi muốn thưa với quý vị về việc tôi kiên trì bốn chữ một. Việc thứ hai, có những lúc tôi làm nhiều việc chính tôi cũng cảm thấy kỳ diệu và cũng không hiểu như thế nào. Tôi xin cử vài thí dụ cho quý vị nghe. Vào năm 2004, tôi dùng những tập giấy viết từng quyển câu A Di Đà Phật, viết đủ 108 quyển. Lúc bấy giờ tôi cũng tự thấy kỳ lạ, viết những quyển tập đầy bốn chữ A Di Đà Phật đó để làm gì? Trong lòng tôi vừa khởi lên một ý nghĩ như vậy. Kết quả giống như ngày hôm qua tôi nói với quý vị vậy, nghĩa là có một cảm giác rất mạnh từ trong nội tâm của tôi lưu xuất ra, nói với chính tôi rằng 108 quyển mà cô viết đầy những chữ A Di Đà Phật đó, chờ sau khi cô vãng sanh, dùng để kết duyên với các bạn đạo. Nói rõ ràng với tôi như vậy. Cho nên mãi cho đến bây giờ, 108 quyển A Di Đà Phật mà tôi viết vẫn còn giữ trong tủ sách ở nhà. Lần này đến đây, một trong những món quà tôi mang đến cúng dường lão pháp sư Tịnh Không, trong đó có quyển A Di Đà Phật. Quà của tôi mang đến cho lão pháp sư rất đặc biệt. Tôi không có bao thư đỏ để cúng dường ngài. Tôi cúng dường ngài một ống tre. Loại ống tre là dùng để cắm hoa. Món đồ này là do có một lần tôi nấu duy nhất một món ăn mời một người bạn học cũ đến nhà dùng cơm. Cô ta đích thân khắc ống tre này. Cô ta là nhà nghệ thuật, vốn không tin Phật. Sau này tiếp xúc với tôi nhiều lần, cô nói, Tố Vân, tôi phát giác những người khác tin Phật như thế nào, tôi không biết. Riêng với chị, tôi cảm thấy rất tốt. Mỗi lần đến gặp chị, tôi có cảm giác vô cùng thân thiện. Và thế cô ấy khắc cho tôi một ống tre này, trên đó có chữ Phật, có bông sen và tên của cô ấy. Tôi nghĩ đây là món quà do chính tay bạn tôi điêu khắc. Tôi mang đến cúng dường lão pháp sư làm quà lưu niệm. Món quà thứ hai là quyển tập tôi viết A Di Đà Phật đầu tiên trong 108 quyển. Tôi mang đến đây cúng dường ngài. Món quà thứ ba là bắt đầu vào giữa năm 2003. Tôi dùng khoảng nửa năm thời gian để ký lục. Có thể nói như vậy, tôi đã ghi hơn 200 bài kệ. Những bài kệ này không phải do tôi suy nghĩ hay biên soạn ra. Hình như ngày hôm qua tôi có nói một câu, tôi từng là giáo viên dạy ngữ văn, tuy nhiên tôi không hề làm thơ, càng không có trình độ viết bài kệ. Không hiểu từ lúc nào, bất chi bất giác, những câu kệ này nó cứ như dòng suối không ngừng tuôn ra, và tôi chỉ là người phụ trách ghi chép lại. Cho nên tôi nói, tôi chỉ là người ghi chép, không phải là người sáng tác. Sau khi ghi tổng cộng hơn 200 bài, vì sao tôi không ghi tiếp nữa? Tôi nghĩ, có phải mình đã bị chấp tướng rồi chăng? Do đó tôi quỳ trước Phật Bồ Tát và nói, sau này, ai đó xin đừng mách cho con những bài kệ nữa. Dù có nói, con cũng không ghi tiếp. Bởi vì con không biết là do ai mách cho con. Nếu quả thật do Phật Bồ Tát nói và thông qua con để truyền đạt cho mọi người, con không ghi thì con có tội. Ngược lại, nếu không phải do Phật Bồ Tát nói với con mà là một sự quấy nhiễu, xin thưa với quý vị, như vậy là tôi đã dẫn dắt chúng sanh đi sai đường. Tôi không có trí tuệ, nên không biết những bài kệ này dùng để làm gì. Cho nên tôi dùng nó như món quà thứ ba mang đến cho lão pháp sư. Thỉnh ngài giúp tôi giám định. Những bài kệ này đáo để nên dùng như thế nào? Phải xử lý ra sao? Nếu như có lợi cho chúng sanh thì giữ lại. Bằng không, cứ đốt bỏ đi. Tóm lại, lần này tôi đến đây với lễ vật cúng dường chính là ba món quà nói trên. Khi mới mở đầu, tôi nói đến nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Cách thực hiện thứ nhất của tôi là kiên trì bốn chữ một. Tôi đã xen kẽ hết một đoạn nói trên. Giờ tiếp tục trở lại. Cách thực hiện thứ hai, như vừa rồi mới nói là tôi đã viết hết 108 quyển A-di-đà Phật. Cách thực hiện thứ ba là tôi đã ghi chép lại những bài kệ, dù là thơ hay là bài kệ, toàn bộ đều xoay quanh A-di-đà Phật, xoay quanh Kinh Vô Lượng Thọ, quyển hội tập, không hề ra ngoài phạm vi này. Đây là ba điều mà tôi đã thực hiện. Một điều kế tiếp nữa là tôi đọc quyển Vô Lượng Thọ Giảng Ký, loại một bộ bốn quyển. Nếu khi nào không nghe băng giảng, có thời gian rỗi rảnh, tôi sẽ ngồi yên lặng đọc bộ giảng ký này. Trên căn bản, tôi đã đọc xong trọn bộ bốn quyển. Sau đó đọc trở lại từ đầu. Có chỗ nào đọc thấy không hiểu, tôi sẽ đọc đi đọc lại ngay chỗ đó. Hiện tôi chủ yếu là nghe băng giảng của lão pháp sư Tịnh Không về Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Lần trước lão pháp sư điện thoại hỏi tôi có xem của ngài giảng lần thứ hai chưa. Tôi thưa đã xem rồi. Pháp sư vui lắm, bảo tôi nên nghe kỹ lại, nhất là những điểm trọng yếu của lần giảng thứ hai. Ngoài ra, hiện nay tôi cũng đang nghe lão pháp sư giảng về Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa. Tôi còn một việc làm khác nữa. Khoảng vào năm 1991, tôi bắt đầu lần lượt chép một số kinh Phật. Việc làm này tôi cũng không biết dùng để làm gì. Bộ kinh đầu tiên tôi chép là Vô Lượng Thọ, kế đó là Kinh A-di-đà. Tôi chép được vài bộ kinh. Bộ kinh lớn nhất là Kinh Lăng Nghiêm. Hiện nay tôi đã đóng lại thành một chồng giấy như vậy. Cho nên trong 11 năm qua, tôi mang bệnh. Dù tôi không có ra ngoài, không đến đạo tràng, cũng rất ít tiếp xúc với bên ngoài. Tuy nhiên mỗi ngày tôi đều ở cùng với Phật Bồ Tát. Có lẽ chính nhờ như vậy nên tôi rất ít phiền não. Nếu theo như cá tánh của tôi mà đến đạo tràng hay tiếp xúc với nhiều người, tôi sẽ dễ phiền não lắm. Vì người tôi chánh trực, thích xen vào chuyện bất bình. Mỗi khi thấy những điều không công bằng, tôi hay can thiệp. Do đó tâm của tôi chắc chắn không thanh tịnh được như bây giờ. Chính nhờ 11 năm qua, tôi ở nhà sống trong thế giới riêng biệt của mình. Mỗi ngày ngoài lạy Phật ra, tôi đọc kinh, xem băng giảng và đọc sách. Nhờ vậy, trong phạm vi mà tôi tiếp xúc đến đều là Phật Bồ Tát, là thiện tri thức. Do đó tôi rất ít phiền não. Hiện nay tôi có cảm giác tâm của tôi càng ngày càng thanh tịnh hơn. Có đồng tu nói, bao nhiêu năm qua chị ẩn trú ở nhà, chị không thấy lẻ loi buồn tẻ hay sao? Tôi nói, tôi không có cảm giác như vậy, mà cảm thấy càng lúc càng tốt hơn. Thiết nghĩ là một người tu hành phải kham nhẫn được sự thanh bần và lẻ loi. Đối với tài sản, tiền tài những thứ khác, tôi không hề mong cầu. Do đó, tôi rất thanh bần. Tuy nhiên, tôi rất khoái lạc. Nếu như nói tôi sống lẻ loi, rất ít tiếp xúc bên ngoài, cũng không sai. Bởi vì hầu hết thời gian là tôi ở nhà với người bạn già của tôi. Trong nhà chỉ có hai người, ngoài ông ta ra và là tôi. Ông ta vẫn còn thích xem tivi, tôi không quấy rầy ông. Tôi đem đạo lý nói rõ cho ông, nếu ông hiểu được thì nên bớt xem tivi lại một chút. Chẳng phải lão pháp sư đã nói, không xem tivi, không nghe quảng cáo, không xem tạp chí, tâm mới càng lúc càng trở nên thanh tịnh. Tôi nói là nói như vậy, ông ta chấp nhận hay không, tôi đều không sanh phiền não. Ông chấp nhận, tôi cũng A-di-đà Phật. Ông không chấp nhận, tôi vẫn A-di-đà Phật. Những phương pháp này không phải do tôi sáng tạo, mà do tôi hiểu được khi nghe lão pháp sư giảng kinh. Tôi nhờ nghe hiểu được chút nào thì liền thực hành chút đó. Nếu cách đây vài năm trước, tôi khuyên ông chồng tôi đừng xem tivi nhiều như thế, mà ông không nghe, chắc chắn tôi sẽ rất phiền não. Hiện giờ tôi không còn những thứ này nữa. Ông muốn xem tivi thì cứ việc xem. hai chúng ta không quấy rầy với nhau. Tôi vào trong phòng nghe băng giảng. Tôi nói, ông mở TV nhỏ tiếng lại một chút. Ông ta nói, bà mở băng giảng cũng nhỏ lại một chút. Cả hai chúng tôi hòa bình chung sống. Có như vậy mới là hài hòa với nhau, phải không? Nếu không, ông ta phản đối tôi nghe băng giảng. Tôi phản đối ông xem TV. Chắc chắn là cả đôi bên đều sanh phiền não. Hiện nay vấn đề này tôi đã giải quyết xong. Cho nên vấn đề nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu, bạn có thể thực hiện ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình không? Hoặc vẫn xem đó như là một khẩu hiệu mà thôi. Thậm chí vẫn chưa có niềm tin. Bởi vì cho đến hiện giờ, có người khuyên tôi hãy từ bỏ việc nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Còn nói, tôi tu nghiêng về một chiều. Tôi chỉ cười trừ. Đối với những lời nói này, tôi áp dụng sách lược là không tranh luận, không biện luận, không thảo luận. Bất luận người nào, tôi cũng không tranh cao tranh thấp với họ. Bạn nói đúng, tôi A-di-đà Phật. Bạn nói sai, tôi cũng A-di-đà Phật. Tóm lại, tôi giữ vững lập trường của tôi và tôi biết phải và nên tu như thế nào. Riêng người khác tu như thế nào, tôi hoàn toàn không xen vào việc của họ. Nếu như bạn đang tu pháp môn nào đó và đến hỏi tôi đều nói tốt. Giả như bạn đến hỏi, giới thiệu tôi pháp môn gì để cho bạn tu, tôi sẽ giới thiệu pháp môn tịnh độ, niệm Phật. Nếu như bạn nói pháp môn tu của bạn tốt hơn, tôi sẽ nghe như gió thoảng qua tai. Tôi không đáp, không phản đối và không phê bình. Như thế, cả đôi bên đều vui vẻ. Hà tất phải tạo phiền não cho nhau và tự tạo phiền não cho chính mình. Do đó, hiện nay vấn đề nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, đối với người tu Phật, đặc biệt đối với các bạn tu pháp môn tịnh độ mà nói, thật sự quá ư quan trọng. Trước tiên là bạn tin hay là không tin? Vấn đề này nhất định phải được giải quyết đầu tiên. Nếu như bạn không tin, những điều còn lại xem như là con số 0. Giả như bạn tin rồi, bạn có thể thực hành một cách kiên trì, không giải đãi chăng? Có người đến khuyên bạn thay đổi pháp môn, thay đổi phương thức tu học, thậm chí còn nói những lời rất thậm tệ, sắc bén. Bạn có thể chịu đựng nổi hay không? Tâm của bạn có bị lay động không? Tôi có cảm giác trong mấy năm qua, nhất là gần một năm nay, đặc biệt trong 8 tháng vừa rồi, về phương diện này tôi đã tiến bộ. Tôi không sanh phiền não, không bị động tâm nữa. Bạn nói như thế nào? Bên này tôi vẫn cứ A Di Đà Phật. Lời của bạn, nếu tôi đã nghe vào tai, tâm tôi không chạy theo. Ngược lại, nếu không nghe lọt vào tai, thì bên đây nghe, bên kia ra. Được như vậy, tâm của bạn từ đầu đến cuối mới có thể giữ vững và định tâm trên nhất môn thâm nhập. Dù ai có nói thế nào đi nữa, cũng không thể lay động niềm tin của bạn. Tóm lại, về mặt này, trên căn bản, tôi hiện nay đã làm được. Ví dụ, như những người chung quanh khuyên tôi phải học rộng, hiểu nhiều, nghe nhiều, còn nói những gì tôi thấy và nghe quá hạn hẹp. Chỉ biết có bộ kinh Vô Lượng Thọ và A Di Đà Phật thôi. Tôi nói, đúng, những điều khác tôi không cần biết. Khí cụ của tôi chỉ chứa kinh Vô Lượng Thọ, chứa Phật A Di Đà. Ngoài ra, không thể chứa thêm những gì khác. Không nên chứa tạp quá. Tôi thuộc loại người tương đối đơn giản. Chứa nhiều quá, tôi cảm thấy khó chịu. Tôi chỉ cần đọc kinh Vô Lượng Thọ, nhìn Phật A-di-đà, thế là đủ rồi. Học rộng, nghe nhiều, không phải là việc cần làm của tôi trong đời này. Chẳng phải Lão Pháp Sư đã nói với chúng ta, khi bạn vãng sanh thế giới cực lạc, rồi bạn ở bên cạnh Phật A-di-đà, cùng những người tốt lành bậc nhất. Lúc đó bạn muốn học rộng, nghe nhiều, đều có thể thông suốt hết. Hiện nay chưa phải lúc. Hiện nay là phải nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, thế là đủ rồi. Tôi nhờ tự mình thực hành tốt ở 6 chữ. Nếu như Lão Hòa Thượng nhiều lần tán thán tôi trên Internet, xin thưa với quý vị, quý vị có thể học 6 chữ này mà tôi đã thực hành. Một là Lão Thật, hai là Vâng Lời, ba là thực hành. 6 chữ này có phức tạp hay không? Không phức tạp, rất đơn giản. Khi thực hành, khó hay không? Theo kinh nghiệm của tôi, 6 chữ này nếu bạn nói khó, nó rất là khó. Nhất là 2 chữ làm thật. Khi bạn gặp lúc cam go thử thách, bạn còn làm thật hay không? Hoặc khi gặp thuận cảnh, công danh lẫy lừng, bạn còn làm thật hay không? Đây đều là sự thử thách. Giả như bạn nói không khó, vì bạn đã suy nghĩ thấu đáo, hiểu rõ được lý lẽ và chân tướng của sự thật rồi, nên thực hiện 6 chữ này không khó chút nào. Mỗi ngày tôi tự yêu cầu chính tôi phải làm theo 6 chữ này. Tôi không cảm thấy có điều gì khó khăn. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, rất vui tươi và thông dong. Các bạn đạo mỗi khi gặp tôi, ngay cả những thân quyến ở nông thôn cũng đều nói, tinh thần của chị càng ngày càng tốt, càng lúc càng trẻ. Xong rồi họ còn nói đùa, chị còn nhớ vào năm 2005, chúng tôi đến tiễn đưa chị. Không, không ngờ chẳng những chị không ra đi, mà những người đến tiễn chị đã qua đời trước chị rồi. Nói đến đây, tôi xin xen kẽ một đoạn như vậy. Họ nói năm 2005 đến tiễn biệt tôi, vì năm đó tôi bệnh rất nặng. Khi đó tâm tôi chỉ mong muốn vãng sanh thế giới cực lạc. Tôi nghĩ tôi có thể về nhà rồi. Tuy nhiên thực tế mà nói, lúc bấy giờ tôi chưa biết trước ngày giờ và không nắm chắc được phần vãng sanh. Chỉ vì tôi đau quá nặng, suốt nửa tháng nằm trên giường không ngất đầu lên được, vì nhấc đầu lên thì liền ngất xỉu. Có lần chồng tôi dìu tôi vào phòng vệ sinh, cổ của tôi giống như sợi dây đàn hồi, không có sức chống đỡ. Tôi dùng trán của tôi dựa vào trán của chồng. Ông ấy thụt lui thì để tôi bước tới. Cứ như thế, người thụt lui, người bước tới phòng vệ sinh. Chỉ đi khoảng 10 mấy bước, tôi phải nghỉ mệt hết 5 lần, ngất xỉu 2 lần. Lúc vừa ngất xỉu, trong tâm tôi rất rõ, như là có tiếng gió hù qua, thoáng qua. Sau đó là cảm giác như thế nào, tôi xin kể cho quý vị. Như ở một nơi xa xôi vời vợi, có những ngọn núi lớn trùng trùng điệp điệp nối nhau. Sau những ngọn núi đó, có vô số người đang niệm Phật A-di-đà. Tiếng hát này đã làm cho tôi tỉnh trở lại. Chồng tôi hỏi, bà có biết vì sao bà tỉnh trở lại không? Tôi trả lời biết. Và tôi còn nghe rất nhiều người hát danh hiệu A-di-đà Phật khiến tôi tỉnh trở lại. Chồng tôi nói, bà còn nhớ, lúc trước bà có dặn tôi khi gặp chuyện gì khẩn cấp, chớ gọi tên bà, nhất định phải niệm Phật A-di-đà. Cho nên lúc bà ngất xỉu, tôi vội vàng niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Một hồi thì bà tỉnh trở lại. Tôi nói, ồ vậy à, là do ông niệm Phật à? Tôi không biết, chỉ nghe thấy có rất nhiều người đang niệm Phật, khiến tôi tỉnh trở lại. Đi phòng vệ sinh, 2 lần đều ngất xỉu, rồi nghe tiếng niệm Phật mà tỉnh trở lại. Mặc dù tôi đau nặng đến mức độ như vậy, tôi vẫn duy trì câu Phật hiệu 24 giờ không gián đoạn. Máy niệm Phật luôn đặt bên cạnh chiếc gối kê đầu của tôi, mở suốt 24 giờ mỗi ngày không gián đoạn. Tôi niệm theo tiếng A Di Đà Phật không ngừng nghỉ. Cho dù tôi không cử động được, không đứng dậy nổi, nhưng tinh thần của tôi vẫn tốt. Suốt 15 ngày không ngồi lên được, cũng không ăn cơm. Dù là một ít thức ăn thôi cũng không nuốt vô được và không thể uống nước. Quý vị nghĩ xem, 15 ngày không ăn cơm, không uống nước, cứ mãi lên cơn sốt từ 38 độ rưỡi đến 39 độ, và lại cũng không đi tiểu tiện. Tôi đã từng hỏi qua một người bạn, người này là giáo sư y học chuyên về nội khoa. Tôi hỏi, nếu một người mà không ăn cơm, không uống nước, không đi tiểu tiện, mãi lên cơn sốt, có thể duy trì sự sống bao lâu? Bạn tôi nói, đàn ông sức chịu đựng không bằng đàn bà, nên đàn bà có thể duy trì 8 đến 7 ngày. Còn đàn ông thì có thể duy trì từ 5 đến 6 ngày. Tôi hỏi trường hợp của tôi đã kéo dài tới nửa tháng là như thế nào? Bạn tôi nói, y học đã không còn tác dụng đối với cơ thể của chị. Chị là người sáng tạo kỳ tích. Nửa tháng không ăn, không uống, không tiểu tiện, lại lên cơn sốt. Thế mà chị vẫn sống, tôi thật không thể giải thích. Tôi nói, bạn là giáo sư y khoa, vấn đề đơn giản như vậy mà cũng không giải thích được sao? Bạn tôi liền hỏi, thế thì chị giải thích cho tôi. Tôi nói, là nhờ niệm Phật A-di-đà, tôi nhờ niệm A-di-đà mà thoát qua. Nghe xong bạn tôi cười, Tố Vân, nếu do người khác nói niệm Phật A-di-đà, theo tinh thần y khoa tôi nhất định sẽ phản kháng, không chấp nhận, và cũng không tin. Tuy nhiên lời nói này thốt ra từ miệng của chị, tôi có thể tin phần nào, bởi vì chúng ta từ nhỏ cùng nhau trưởng thành, cùng học chung lớp từ sơ trung đến cao trung, quá hiểu nhau. Tôi biết cá tính của chị có một đặc điểm không bao giờ nói dối và cũng không biết nói dối. Chị nói niệm Phật hết thì chắc chắn chị niệm Phật đã qua được. Do đó sau này chính người bạn này nói với tôi, Tố Vân, niệm Phật tốt quá, tôi cũng niệm Phật A Di Đà. Tôi liền nói, bạn niệm một thời gian, bạn hãy tự để ý xem quả thật là như vậy, và bạn sẽ cảm thấy vui tươi hơn. Ngoài ra tôi còn nói, khi bạn đã niệm A Di Đà rồi, có một vấn đề chắc chắn bạn sẽ biết cách giải quyết. Bạn tôi hỏi, biết giải quyết vấn đề gì? Tôi nói, bạn sẽ không cho bệnh nhân uống những thứ thuốc không nên uống. Lương tâm của bạn sẽ tự phát hiện, và bạn sẽ là một người bác sĩ có y đức. Nghe xong, bạn tôi cười ha và nói, Tố Vân, tôi không hắc ám như vậy đâu. Tôi sẽ nỗ lực tận tâm vì đại chúng phục vụ. Tôi trả lời, bạn làm được như vậy mới là người bác sĩ tốt, là bạn tốt của tôi. Kế tiếp là vấn đề vào năm tôi đau nặng một cách trầm trọng. Các bạn đạo đã chuẩn bị quần áo hậu sự, tất cả xếp gọn vào một túi nhỏ mang đến nhà cho tôi. Mặc dù tôi không ngồi dậy nổi, nhưng tôi có thể nghe, có thể nhìn thấy. Họ đem túi nhỏ này, cất giấu nó đi vì sợ tôi trông thấy. Tôi nói, không nên cất, không nên giấu, cứ để nó bên cạnh chiếc áo gối của tôi. Khi tôi ra đi, nhất định tôi sẽ rất tỉnh táo, rõ ràng, minh bạch. Tự tôi sẽ mặc quần áo hậu sự này, không làm phiền quý vị. Xong bạn tôi nói, tâm thái của chị sao mà an nhiên vậy? Chúng tôi e chị kỵ những thứ này, nên tìm cách giấu cất. Tôi bảo họ chớ ngại, cứ mang đến cho tôi. Từ đó, túi đồ nhỏ này để bên đầu giường của tôi suốt thời gian đau nặng. Tôi thiết nghĩ, trước khi lìa đời, tôi nhất định sẽ biết và tôi sẽ tự mặc đồ cho đàng hoàng sạch sẽ, tươm tất để gặp Phật A-di-đà, gặp chư thượng thiện nhân. Ngoài ra tôi không cần gì hết. Thật tình tôi đã nghĩ như vậy. Đây là sự kiện thứ nhất. Sự kiện thứ hai, có hai người em trai đến thăm, một người con của bà cô, người thứ hai là con của ông chú của tôi. Cả hai đều đến tiễn biệt tôi. Vừa bước vào nhà thấy tôi đau nặng đến mức độ như vậy, liền khóc, nức nở. Tôi nói, không nên khóc, chỉ có chỗ tốt để đi, chớ buồn lo. Trước khi ra về, cả hai đứng ở phòng khách, nói nhỏ với chồng tôi. Anh à, e rằng chị dâu không thể sống tiếp. Anh đã chuẩn bị hậu sự chưa? Tôi nghe được, nên không chờ chồng tôi trả lời, và tôi liền nói, đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Các bạn hữu đã giúp chị chuẩn bị không thiếu một món nào hết. Họ tự trách. Ây da, sao lại để chị dâu nghe được? Chồng tôi nói, không sao. Nhờ sự ảnh hưởng bởi chị dâu của hai em, những thoại đầu về sanh tử trong gia đình này xem như nói chuyện đời xưa. Nói rất tự nhiên, nói rất tùy tiện. Hai em chớ lo kỵ. Ngoài ra, các đạo hữu khi đến nhà tôi liền tới trước bàn thờ, miệng lâm băm nói, A Di Đà Phật, xin Ngài chớ để đại tỷ của chúng con đi, chúng con vẫn còn cần đại tỷ lắm. Họ quỳ ở bàn thờ van xin. Tôi ở trong phòng vì không ngồi dậy, nên không ngồi dậy được, nên nằm trên giường nói, các bạn đã đảo ngược việc đến giúp tôi rồi, không nên xin như vậy, phải xin A Di Đà Phật, mong Ngài mau đến đón Lưu Đại Tỷ của chúng con, vì Lưu Đại Tỷ muốn đi về nhà. Nghe xong họ nói, không được, không được, lúc này không thể để cho chị đi. Sự kiện xảy ra như thế, tôi cũng không hiểu bởi nguyên do gì. Không biết có phải do họ vừa khóc vừa van xin đã xin cho tôi tiếp tục được ở lại chăng? Từ năm 2005 đến nay, đã 5 năm rồi tôi sống đến bây giờ. Tình trạng của tôi hiện nay so với năm 2005 tốt hơn rất nhiều, rất nhiều. Từ tinh thần đến thể lực, quý vị xem hiện nay tôi không bị bệnh khổ. Điều này khiến tôi nhớ lại một việc là tôi đã từng tiễn một vị đồng tu vãng sanh. Người này bị ung thư gan 4 năm, cái bụng trứng to như cái trống. Mặc dù vậy, suốt 4 năm không hề đau nhức, không uống một viên thuốc, không một lần đến bệnh viện. Thật là thần kỳ quá, phải không? Tôi nghe một người bạn của tôi nói, trong các loại bệnh ung thư, đau đớn khổ sở nhất là bệnh ung thư gan, ung thư xương. Người đồng tu mà tôi đã tiễn họ vãng sanh, vì sao cô ấy không bị đau? Sau khi vãng sanh rồi, mới nói cho chúng tôi biết. Hình như tôi có kể lại trong một băng giảng khi tôi đến giảng tại Kiết Lâm. Cô ấy nói, ta dùng thân Bồ Tát làm biểu pháp, thị hiện mang bệnh, nhưng không hề đau đớn. Ồ, thì ra thế. Lúc đó tôi mới hoát nhiên đại ngộ. Thảo nào mang bệnh ung thư gan, bụng trướng to mà không bị đau. Thì ra người ta là Bồ Tát. Cho nên có rất nhiều việc, khi bạn thật sự đích thân trải qua, lúc ban đầu có thể cảm thấy kỳ lạ, nhưng dần dần rồi bạn sẽ hiểu rõ sự thật như thế nào. Cho nên tôi nói, nhất môn tinh tấn trường kỳ huân tu, bạn sẽ gặp phải mọi sự thử thách, cũng giống như người phải nhảy qua 110 cái hàng rào. Bạn vượt qua được một cái, chạy thêm một đoạn đường, vượt thêm một cái nữa, rồi tiếp tục chạy thêm một đoạn đường. Cứ như thế, chạy đến hàng rào cuối cùng, bạn phải vượt qua chướng ngại. Sau cùng, cái chướng ngại sau cùng này, bạn mới có thể hướng về mục tiêu thẳng tới. Mục tiêu hướng tới của chúng ta, đó là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên hôm nay, tôi xin đem việc này đặt thành vấn đề đầu tiên để nói chuyện với quý vị. Bởi vì vấn đề này, đối với những người tu Phật, tu Tịnh Độ Tông, người học pháp môn niệm Phật vô cùng quan trọng và thiết yếu. Nếu bạn không nắm vững vấn đề này, bạn tu tạp quá, khẳng định đời này sẽ không có hy vọng. Tôi nghe lão pháp sư giảng pháp, hiểu được như vậy, cho nên tôi dốc lòng thọ trì kinh Vô Lượng Thọ, dốc lòng niệm Phật hiệu A Di Đà, vì tôi đã xác định mục tiêu cho chính mình là đời này phải liễu thoát sanh tử, vãng sanh Tây Phương. Tôi không lựa chọn thêm một con đường nào khác. Chẳng phải lão pháp sư trong lúc giảng pháp đã nói, nếu như ngay bây giờ A Di Đà Phật đứng trước mặt bạn và nói, hiện giờ ta có pháp môn tốt hơn, thù thắng hơn, pháp môn niệm Phật, các con thay đổi đi, tôi quyết vẫn không đổi thay. Nếu thay đổi, tôi mới thật là dại. Không thay đổi, tôi mới thật là người có trí tuệ. Bởi thế, tôi kiên quyết giữ vững lập trường. Dù ai nói thế nào, tôi vẫn niệm Phật đến cùng, không sửa đổi đề mục nữa. Cho nên, nếu quý vị đã giải quyết xong vấn đề này, ngay trong đời nay, bạn mới có hy vọng được thành tựu. Ngược lại, nếu không giữ vững lập trường tu tạp quá, một khi đã xen tạp rồi, sẽ không có phần vãng sanh thế giới cực lạc. Tôi xin thưa với quý vị như thế, tin hay không, tùy nơi quý vị. Tôi đã từng nói với các đồng tu rằng, nếu như nhân gian này cơ duyên chín mùi và không còn nhiệm vụ của tôi nữa, tôi lập tức về nhà. Tôi nhất định bày tỏ cho quý vị một pháp, đó chính là nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Một phương pháp này giúp tôi vãng sanh thế giới cực lạc rồi. Sẽ là một biểu pháp vô cùng thù thắng để tạo cho quý vị một niềm tin vững chắc. Tôi chấp nhận ngay bây giờ, lập tức ngay bây giờ vãng sanh để quý vị xem một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu A-di-đà có thật sự tốt hay không, hiệu quả rõ ràng hay không. Tôi sẽ dùng thân chứng của tôi để biểu diễn cho quý vị xem. Dù là biểu diễn hay là du hí nhân gian, tóm lại, tôi cảm giác hiện nay tôi sống rất tự tại, rất thông dong, không có áp lực, lo toan, thân tâm khỏe mạnh, không còn bệnh khổ. Quý vị xem tôi bệnh nặng đến mức độ như vậy, mà hiện giờ không hề có chút bệnh khổ nào hết. Đây không phải là chuyện kỳ diệu, thần kỳ hay sao? Không phải. Kết quả do chính Phật lực của Đức A Di Đà Phật gia trì hay sao? Quý vị đã nhìn thấy trường hợp của tôi, chẳng lẽ chưa đủ để quý vị giữ vững niềm tin kiên cố hay sao? Lần này nhận lời mời của Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không, tôi tuân lệnh Thầy mà đến Hồng Kông đây. Tôi muốn thưa với quý vị đồng tu Hồng Kông, cùng toàn thể đồng tu đang tu tịnh độ trên khắp thế giới. Quý vị có thể xem tôi không dám tự khoe mình là một tấm gương tốt. Tuy nhiên, tôi quyết chí làm tốt trên phương diện tu học pháp môn niệm Phật, để mọi người nhìn thấy một cách rõ ràng, thiết thực về nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, quả thật, hữu dụng không sai. Bởi vì sao? Vì con người hiện nay rất chú trọng hiện thực. Họ nghe chư cổ đức ngày xưa kể lại những điển hình vãng sanh. Có thể một số người cho rằng đó là chuyện đời xưa, là chuyện quá khứ. Hoặc giả nói, tôi chưa thấy nên không tin. Hình như con người ngày nay chỉ tin những gì mắt họ trông thấy. Tuy nhiên phải biết rằng, một mình bạn, một đời của bạn, sống đến 100 tuổi đi nữa, những điều mà do chính mắt bạn trông thấy, đáo để có được bao nhiêu, vũ trụ bao la như thế nào, nhân sinh là chuyện ra làm sao, chỉ dùng mỗi cặp mắt của bạn, cặp mắt của một người phàm phu, bạn có thể thấy rõ hết không? Cổ đức nói, khi bạn chưa chứng đắc quả vị A-la-hán, tất cả những gì bạn suy nghĩ đều là chi kiến của phàm phu, chẳng phải chi kiến của Phật Bồ-Tát. Cho nên, chúng ta học Phật, nhất định phải học cho ra trí tuệ. Vì sao vậy? Vì hiện nay có rất nhiều người chỉ chuộng tiểu thông minh. Tôi xin mách cho quý vị một phương pháp ngu khờ. Học Phật phải tu ngu khờ. Ngu này không phải là ngu si, cũng không phải là ngu muội, ngu đần, mà là đại trí như ngu. Được đại trí như ngu là bạn có đại trí tuệ. Bạn khai trí tuệ rồi, chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh, bạn nhìn qua liền rõ thấu. Sau khi thấu rõ rồi, việc gì bạn đều có thể buông xả, không điều gì mà chẳng buông xả được. Tối hôm qua, Lão Pháp Sư có một đoạn khai thị, có rất nhiều đồng tu tại hiện trường. Không biết quý vị có nghe hiểu không? Lão Pháp Sư đã tha thiết, dốc hết tâm huyết của Ngài, nói rõ hết cho chúng ta. Tôi không biết phải để Ngài nói như thế nào nữa, quý vị mới nghe và hiểu được. Nếu như đã nghe và hiểu được lời của Ngài, thì nhất định phải nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Ngay một đời này nhất định phải liễu thoát sanh tử, chớ để một nhân duyên quá ư tốt lành như vậy luống qua vụt mất. Nhất môn tham nhập trường kỳ huân tu có chướng ngại không? Có chướng ngại, bởi vì có rất nhiều người tu nhiều pháp môn khác nhau, chung quanh bạn không hoàn toàn là người tu tịnh độ, hoàn toàn niệm Phật. Đối với vấn đề này tôi xem như thế nào? Tôi không cùng họ tranh luận, không thảo luận, không biện luận, không hủy báng pháp môn của họ. Người xưa có câu, thà khuấy động ngàn dòng sông, chớ làm động tâm người tu hành. Nếu như có những đạo hữu đến nhà tôi, họ là người tu mật tông, và nói, mật tông tốt như thế nào, tôi liền tán thán họ, cổ động họ, cố gắng tu cho tốt. Hoặc giả, có những đạo hữu tu thiền tông, tôi cũng tán thán khuyến khích họ cố gắng tu cho tốt. Nếu họ hỏi tôi vì sao tu tịnh độ, tôi sẽ đem những điểm thù thắng của tịnh độ lần lượt nói rõ cho họ nghe. Họ chấp nhận, tôi nói A Di Đà Phật. Không chấp nhận, tôi cũng A Di Đà Phật. Chúng ta làm những gì mà chúng ta có thể làm được, tận lực để làm cho đủ là tốt rồi. Không nên tự tìm phiền não, càng không nên bắt người khác thay đổi pháp môn của họ. Ngược lại, chớ để người khác khiến chúng ta thay đổi pháp môn của mình. Cho nên, vấn đề này cũng là một sự thử thách. Tôi thường nói với mọi người, Lão Pháp Sư có ba vị thầy, tôi tự nghĩ tôi cũng có ba vị thầy. Vị thầy thứ nhất là tôi quy y vào năm 1992. Lúc đó, sư phụ Giác Ngộ đã tiếp dẫn tôi quy y Tam Bảo. Ngài là chủ trì của Ngũ Đại Liên Trì Trung Linh Tự. Không hiểu nguyên do gì, Ngài muốn đến thăm gia đình tôi. Kết quả, sau khi đến, Ngài đã làm lễ quy y cho tôi tại nhà của tôi. Đây là vị thầy thứ nhất. Ngài tu pháp môn Tịnh Độ và bảo tôi niệm Phật A-di-đà. Tôi thật vô cùng cảm ơn Ngài. Vì sao vậy? Tôi xin thưa với quý vị hai việc. Việc thứ nhất, vào năm 1997, tôi đi công tác tại Ngũ Đại Liên Trì để giúp thị trấn này giải quyết một vấn đề cụ thể. Khi đó, ông thị trưởng đi cùng tôi. Ngoài ra còn một số công nhân viên khác. Ông thị trưởng hỏi tôi, Lưu Đại Tỷ, đây là lần đầu tiên chị đến Ngũ Đại Liên Trì. Chị muốn đi dạo chơi không? Tôi trả lời, tôi không quen đi chơi, không thích nơi náo nhiệt. Tôi ở đây làm xong việc, giải quyết xong vấn đề, sẽ trở về Hà Nhĩ Tân. Tuy nhiên, họ vẫn đề nghị và viết ra ba địa điểm để tôi lựa chọn. Và nói, đã đến đây rồi mà không đi dạo chơi cho biết, thật là điều đáng tiếc. Xong họ đưa cho tôi một tờ giấy. Tôi nhìn thoáng qua, thấy có chữ Trung Linh Tự, nên liền nói, vậy thì tôi đi Trung Linh Tự. Nghe xong, vị thị trưởng vô cùng kinh ngạc, rồi hỏi, Lưu Đại Tỷ, Trung Linh Tự là chùa, là miếu. Tôi nói, đúng vậy, tôi muốn lên tự viện này. Ông thị trưởng lại hỏi, chị có theo tín ngưỡng à? Tôi trả lời, hiện giờ phải giữ bí mật, tạm thời không cho ông biết. Thế là chúng tôi cùng nhau đi Trung Linh Tự. Khi đến nơi, thấy tự viện này đang dùng một loại gỗ quý để khắc những sự tích của nhà Phật. Công trình sắp sửa hoàn thành, thật vô cùng thù thắng. Tôi gặp một người xuất gia và liền hỏi, thưa thầy, có sư phụ Giác Ngộ ở nhà không? Vị này gật đầu nói, Ngài đang ở trên lầu ba phía sau. Tôi bảo ông thị trưởng, ông dẫn những người tùy tùng này đi dạo vòng quanh tự viện, xem những sự tích nhà Phật, đón nhận giáo dục của Phật Đà. Riêng tôi có việc đi ra phía sau hậu viện. Ông ấy hỏi, một mình chị đi ra đó để làm gì? Chị quen ai ở đó? Tôi trả lời, hiện đang giữ bí mật, tạm chưa cho ông biết. Thế là tự mình tôi đi ra dãy lầu phía sau. Khi vừa lên đến lầu ba, nhìn thấy sư phụ đang ngồi xếp bằng trên giường. Tôi vội bước vào đảnh lễ Ngài ba lạy. Xin Ngài tiếp đón con 10 phút. Vì bên ngoài có một số người đang chờ con. Sư phụ nhìn ra cửa sổ. Ồ, họ đang chờ con. Con đến đây làm gì? Thưa sư phụ, con đi công tác. Đến đây giúp thị trấn này giải quyết một vấn đề. Thời gian gặp gỡ giữa tôi và Ngài rất ngắn ngủi. Quý vị biết, Ngài nói với tôi điều gì chăng? Ngài chỉ nói một câu, Tố Vân, con phải đọc kinh điển Đại Thừa, chớ nên xem những thứ sách tạp khác. Quý vị biết, lúc đó tôi kinh ngạc đến mức độ nào. Trong túi tôi mang theo bên người, lúc nào cũng có quyển sách Phật giáo. Tôi luôn tự hào đắc ý về việc tôi đi đến đâu đều mang theo quyển sách này trong túi để xem. Tự thấy hãnh diện, kiêu ngạo về hành động này của mình. Kết quả vị sư phụ nói như thế, thật là khiến tôi kinh ngạc đến tột cùng. Quyển sách này nằm trong túi sách của tôi. Vì sao Ngài biết tôi đọc sách không phải là kinh điển Đại Thừa? Tuy nhiên, lúc đó tôi không dám hỏi, chỉ ghi nhớ trong tâm, và bắt đầu từ đó tôi không xem những sách khác ngoài những sách kinh điển của Đại Thừa. Tôi thật sự theo lời chỉ dạy của Ngài. Đây là việc thứ nhất. Kế tiếp là việc thứ hai. Cách đây 2 năm, tức vào năm 2008, có một hôm bỗng nhiên tôi nhận một cú điện thoại. Vừa nghe tôi nhận ngay ra âm thanh của sư phụ Giác Ngộ. Tôi nghĩ Ngài đã đến Hà Nhĩ Tân nên hỏi, sư phụ hiện giờ đang ở chỗ nào? Sư phụ nói, thầy đang ở Tam Á. Tôi nghe không rõ nên hỏi tiếp, Sư phụ đang ở đâu? Ngài nói, đang ở Tam Á. Ngài đến đó để làm gì? Thầy đến đây có chút việc. Xong Ngài hỏi tôi, Tố Vân, con ở nhà đang làm gì? Tôi nói, thưa Thầy, con đang niệm Phật. Sư phụ liền nói, tốt tốt, niệm Phật rất tốt, cố gắng niệm cho tốt. Nói xong, Ngài liền gác điện thoại. Lúc đó, ông chồng tôi nhìn ông ấy. Cả hai chúng tôi nhìn nhau, ngạc nhiên vô cùng. Tôi hỏi chồng tôi, ông nói, sư phụ từ nơi xa xôi điện lại, chỉ hỏi tôi đang làm gì, và nói, niệm Phật tốt tốt tốt, cố gắng niệm Phật cho tốt, rồi gác điện thoại. Ông thử xem sư phụ có hàm nghĩa gì. Ngài bỗng dưng vô cớ, từ Tam Á điện lại. Trước sau chưa đầy một phút, chỉ nói có mấy câu. Cho nên thật tình mà nói, tôi vô cùng tri ân sư phụ giác ngộ. Ngài là bậc tu hành có chánh tri, chánh kiến, chánh tu. Và chính Ngài là vị thầy đầu tiên dẫn dắt tôi đi vào cửa Phật. Vị thầy thứ hai, tôi nói ra xin quý vị chớ có tâm phân biệt. Vị sư phụ này của tôi là vị Lạt Ma Tây Tạng. Ngài là Phật sống đời thứ 15 của phái Hương Căn La Mã Giao. Vào một dịp ngẫu nhiên, tôi gặp vị sư phụ này. Nguyên do là một người bạn của tôi điện thoại lại nói, Tố Vân, có một vị Phật sống mới đến Hà Nhĩ Tân, chị đến gặp. Tôi nói, tôi không có thời gian, công việc đang quá bận rộn, không thể xin phép nghỉ. Bạn tôi lại nói, chị sắp xếp thời gian nghỉ trưa, chúng ta cùng đi. Nghe bạn mình năn nỉ nên tôi không nỡ từ chối. Trưa hôm đó, chúng tôi đi đến nhà của một vị sư huynh gặp vị Phật sống Tây Tạng. Hình như vị sư phụ này, lúc đó, Ngài ở Tứ Xuyên Sắc Đạt. Nghe nói, Ngài quản lý tổng cộng 9 cái tự viện. Vì tôi chưa đến đó bao giờ, nên tình trạng cụ thể, tôi không thể diễn tả rõ được. Ngày hôm đó, sư phụ ngồi đối diện với chúng tôi khoảng mười mấy người. Lúc đó tôi chưa biết thế nào gọi là khai thị. Tôi đoán khai thị có nghĩa là sư phụ nói chuyện với chúng ta. Không hiểu vì sao những lời sư phụ nói ngày hôm đó hầu như là chuyên nói về tôi. Tôi cảm thấy lạ. Sao Ngài hiểu được tôi? Tất cả những suy nghĩ trong tâm của tôi Ngài đều nói ra hết. Thật là thần kỳ quá. Lần thứ hai Ngài đến Hà Nhĩ Tân cũng là lần cuối cùng Ngài đến đây. Tôi đến gặp sư phụ lần này là lần thứ hai. Quý vị đoán xem sư phụ nói gì với chúng tôi. Ngài nói, để chúng tôi tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật A-di-đà. Tôi còn nhớ, lúc đó vị đại sư huynh của tôi không phục, liền hỏi, thưa sư phụ, Ngài là Thượng Sư Mật Tông, Ngài không dạy chúng con niệm chú, mà lại bảo chúng con tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm A-di-đà Phật. Sư phụ cười. Nguyên văn Ngài nói như thế nào tôi không nhớ rõ hết. Đại khái, ý của Ngài là, đúng vậy, cứ theo lời của Thầy mà làm. Thầy cũng niệm Phật A-di-đà. Khi đó, sư huynh của tôi vẫn chưa cam tâm, chưa chịu phục. Sư huynh liền cầm quyển kinh Vô Lượng Thọ, mở ra trang đầu tiên, và đưa cho sư phụ, rồi nói, thưa sư phụ, nếu lời sư phụ chỉ bảo chúng con là đúng, là chính xác, sư phụ có dám ghi trên tờ giấy này và nói rằng chính Ngài đã bảo chúng con tụng kinh Vô Lượng Thọ và ký tên chăng? Sư phụ không nói một lời, liền đặt bút xuống viết, tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm A-di-đà Phật, xong ký tên Hương Căn La Mã Giao. Đây là vị sư phụ thứ hai của tôi. Ngài đã vãng sanh rồi. Năm đó, Ngài thọ dương được 46 tuổi. Cho nên tôi nghĩ, một vị thượng sư mật tông, Ngài bảo đệ tử của mình phải tụng kinh Vô Lượng Thọ, phải niệm A-di-đà Phật. Đối với một số người thường, thật là khó lý giải. Đây là chuyện như thế nào? Nhưng tôi hiểu được, lời sư phụ dạy không hề sai, bởi vì Ngài không nhấn chìm đệ tử, không hại đệ tử của mình. Do đó, tôi thật là vô cùng mang ơn sư phụ La Mã Giao vị Phật sống Tây Tạng. Vị sư phụ thứ ba của tôi chính là Ngài Thượng Tịnh Hạ Không Lão Pháp Sư. Hôm nay tôi được phép ngồi ở đây vì ở trước mặt Lão Pháp Sư, nên tôi có thể đem hết tất cả những suy nghĩ chân thật của tôi, cũng như những kinh lịch, những việc từng trải thật sự của mình để nói với mọi người. Tôi với Lão Pháp Sư không biết có duyên phần gì. Tóm lại, tôi cảm giác duyên phần này sâu sắc lắm. Bởi vì cách đây 3 năm, chưa tới 4 năm về trước, tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ thấy Lão Pháp Sư. Đây cũng là giấc mơ đầu tiên tôi mơ thấy Ngài. Ngài nhìn tôi cười ha ha. Cảnh trí giống như ngồi ở nhà tôi vậy. Đang ngồi ở nhà tôi vậy. Ngài còn đi một vòng qua các phòng, xong rồi đi ra cũng cười ha ha. Sau đó nói 4 câu. 4 câu này không biết có phải Lão Pháp Sư nói với tôi hay không. Tôi không rõ. Vì không rõ nên tôi thưa thật với quý vị là tôi không rõ. Tuy nhiên, trong giấc mơ, 4 câu này là nói với tôi. Do ai nói với tôi không biết. 4 câu đó là như vậy. Tịnh niệm tương kế, niệm di đà. Không tức có, lại có tức không. Ta là đệ tử của Phật Đà, sư thừa nhất phái đến cực lạc. Sáng hôm sau, thức dậy, tôi liền lấy giấy ra ghi lại. Mặc dù trình độ làm thơ của tôi non kém, tuy nhiên tôi đã từng dạy qua luận văn. Tôi còn biết bài thơ này thuộc về tạng đầu thư. Quý vị xem, mỗi chữ đầu tiên của mỗi một câu đem ráp lại, tức là tịnh không thầy ta. Ghi xong tôi liền nghĩ, ai đã điểm hóa cho tôi, tịnh không Lão Pháp Sư là thầy của tôi. Tuy nhiên, con người của tôi không bao giờ phan duyên, tôi tùy duyên. Từ đó, tôi chẳng hề nói với ai, nhưng mà trong tâm tôi nghĩ, đã có người điểm hóa mình, Lão Pháp Sư là thầy của mình. Thì mình phải nhất định, giống như Ngài đã tín nhiệm tôn trọng thầy của Ngài, để mà tín nhiệm tôn trọng Ngài. Mình nhất định phải là người đệ tử chân chính của Ngài, đệ tử tốt của Ngài. Lão Pháp Sư đã từng nói, có rất nhiều đệ tử đều ở trên mạng, đều là những người ngồi trước màn hình. Tôi nghĩ, tôi sẽ là người đệ tử tốt của Ngài ở trên mạng lưới, ở trước màn hình. Tôi nhất định phải lấy sự thành tựu ngay trong đời này để đền đáp ân sư. Tôi không để Lão Pháp Sư thất vọng. Tôi không ngờ tôi có thể đến Hồng Kông. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Có một số đồng tu nói, sao chị không đi thăm Lão Pháp Sư? Tôi nói, tôi không hề nghĩ đến việc này, bởi vì, điều thứ nhất, Lão Pháp Sư là thầy của tất cả chúng sanh, tận hư không, biến pháp giới. Tôi không muốn đến quấy nhiễu Ngài. Điều thứ hai, nếu xem từ một góc độ nào khác, Ngài là một vị cao niên, đã hơn 84 tuổi rồi. Tôi cũng không nhẫn tâm đến làm rộn Ngài. Nếu như đời này tôi không có cơ duyên gặp mặt Lão Pháp Sư, tôi tin tưởng chúng tôi nhất định sẽ gặp nhau ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tôi không biết những lời dưới đây có thể nói cho quý vị nghe hay không. Đã có Lão Pháp Sư ngồi đây rồi. Tôi xin thưa thật với quý vị. Trước 2 ngày tôi đến Hồng Kông, buổi sáng trong lúc lạy Phật, không biết ai đang nói với tôi. Cảm giác này y như hôm qua tôi diễn tả cho quý vị. Nó giống như cái vòi phun nước, cứ crup crup crup, cứ thế mà phun lên. Quý vị nói, nó là một dạng tin tức, hay là sự cảm ứng, hay là gì đó, tôi không biết nói làm sao. Ai đó nói với tôi rằng, lần này đi Hồng Kông có 3 nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là tạ ân sư. Còn nói duyên phần giữa tôi với Lão Pháp Sư như thế nào, tuy nhiên tôi không thể nói cho quý vị biết vì thiên cơ bất khả lậu. Kế tiếp, nhiệm vụ thứ hai là độ chúng sanh, nghĩa là khiến chúng sanh có thể tận mắt nhìn thấy con người thật và nghe những sự thật về tôi. Nếu như chỉ xem DVD, có thể có người sẽ nghi ngờ rằng có phải thật sự như vậy không? hay là do người nào khác đến đóng kịch. Bởi vì quá khứ đã từng có người đề ra nghi vấn như vậy. Cho nên lần này khiến tôi đến Hồng Kông đối diện với mọi người để mọi người đích thực trông thấy một Lưu Tố Vân thật này. Sau cùng là nhiệm vụ thứ ba, tức là chứng chuyển. Thế nào gọi là chứng chuyển? Giống như Lão Pháp Sư đã nói, mắc bệnh tuyệt chứng, y học trị liệu đã trị không được, không còn cách để chữa trị. Bởi thế, tôi chỉ còn niệm A-di-đà Phật. Một câu A-di-đà Phật đã chữa lành bệnh tuyệt chứng của tôi. Ngày hôm nay, tôi được như vậy. Xin thưa với quý vị, tôi đã từng nói trong một đĩa DVD rằng A-di-đà Phật là Đại Y Vương, Phật là Đại Y Vương, cho nên khiến tôi đến để chứng minh câu nói của tôi. Đây tức là ý nghĩa của hai chữ chứng chuyển. Giả như hiện nay tôi vẫn còn bệnh, nghiêng qua ngã lại, đi không nổi, nhúc nhích không được, nói không ra hơi ra lời, mà nói do tôi niệm Phật A Di Đà đã hết bệnh, quý vị có tin được không? Hoặc là thông qua người khác chuyển đạt, nói bà ấy nhờ niệm Phật lành bệnh, quý vị chưa từng chính mắt nhìn thấy, có lẽ quý vị cũng sẽ bán tín bán nghi, thậm chí không tin. Hiện giờ tôi đã đến đây và đang ngồi trước mặt quý vị. Người mà quý vị trông thấy đích thật là tôi, không hề ngụy tạo. Hôm qua tôi nói đùa với mọi người, hình dáng này từ áo đến quần và giày đều là do các đồng tu trang sức cho tôi. Tuy nhiên, đâu thể nào che giấu con người thật của tôi được, phải không? Y phục có thể che phủ, con người làm sao che giấu? Có giấu cũng giấu không được. Một lần nữa, xin thưa với quý vị, đích thật tôi đang ngồi ở trước mặt quý vị, đến để chứng minh một câu Phật hiệu A-di-đà Phật đã chữa lành bệnh tuyệt chứng của tôi. A-di-đà Phật là Đại Pháp Vương, không thể hoài nghi. Đây là sự chứng minh của tôi. Cho nên nói, trường kỳ huân tu, bạn có thể kiên trì không? Hoặc bạn chỉ đi từng giai đoạn một. Khi nào không bị quấy nhiễu, tâm trạng vui tươi thì kiên trì. Tụng kinh vô lượng thọ, niệm A-di-đà Phật. Đến khi gặp thử thách, thì buông bỏ, tự mình thoái tâm, học Phật, niệm Phật. Bạn muốn thành tựu ngay trong đời này, không thể giải đãi, nhất định phải tinh tấn. Chữ tinh tấn này còn có nghĩa nhất môn tinh tấn, trường kỳ huân tu. Ngoài ra, còn có ý chỉ, chớ có lười biếng, chớ để mỗi ngày mỗi trôi qua. Hôm nay nghỉ, vẫn còn ngày mai rồi lại nghỉ, còn ngày mai nữa. Riêng tôi xem mạng sống của tôi mỗi một ngày đều là ngày cuối cùng của cuộc đời. Có như vậy, bạn mới có cảm giác khẩn bách. Bạn hãy thử tự đo lường lấy chính mình. Nếu như hiện giờ A-di-đà Phật đang đứng trước mặt bạn, nói rằng bạn nên về nhà đi, bạn có thể đi liền không? Bạn có phải do dự, suy nghĩ không? Nếu bạn nói, tôi còn hai việc chưa giải quyết, chờ tôi về sắp xếp xong, A-di-đà Phật xin ngài chờ một chút. Như thế là bạn đã bỏ lỡ cơ hội, chứng minh rằng niềm tin của bạn không kiên cố. Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu của bạn, lúc dùng, lúc căng, như vậy không được. Có đồng tu nói, chị có thấy mệt không? Chị tinh tấn như vậy, khiến tôi tự thấy hổ thẹn, vì đã không tinh tấn. Thật ra đây cũng chỉ là tập quán mà tôi đã trưởng dưỡng từ nhiều năm. Mỗi sáng 2 giờ thức giấc, buổi tối 8 giờ đi ngủ. Đây là quy luật sinh hoạt hàng ngày của tôi. Sáng hôm qua tôi vẫn thức giấc lúc 2 giờ. Sau đó buổi tối đến đây rồi trực tiếp lên gặp gỡ quý vị. Quý vị xem tôi có mệt mỏi không? Không mệt chút nào. Nếu thấy mệt, tôi có thể nói với người tổ chức, thưa lại với quý vị rằng, hôm nay tôi không thể lên nói chuyện. Quý vị xem, Tối hôm qua, hơn 11 giờ khuya, tôi mới đi ngủ. Từ 2 giờ sáng sớm, mãi đến hơn 11 giờ khuya, tổng cộng bao nhiêu giờ? Thế mà tôi có cảm giác không mệt mỏi chút nào. Sáng nay vẫn như thường lệ, thức giấc lúc 2 giờ. Tuy nhiên, tôi nghĩ đến hai người bạn tôi, tối hôm qua họ